Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 10, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Xuân Khánh sẽ nói về Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ hai. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của hai bạn trẻ người Lithuania trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người trẻ nước này. Bây giờ, Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong bài huấn dụ dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 30 tháng 9, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh việc Chúa Giêsu mời gọi hãy biết nhìn nhận cách thức Thiên Chúa hành động qua người khác. Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ như sau.
Il Vangelo di questa domenica ci presenta uno dei quei particolari molto istruttivi della vita di Gesù con i suoi discepoli.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta một chi tiết rất quan trọng giáo huấn của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Ngài. Các ông thấy một người không thuộc về nhóm các ông, nghĩa là những người đang theo Chúa Giêsu, nhưng lại nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Do đó các ông muốn ngăn cản người này. Thánh Gioan với nhiệt huyết hăng say của người trẻ kể lại cho thầy nghe để mong được thầy ủng hộ lòng nhiệt thành của mình. Nhưng ngược lại Chúa Giêsu trả lời: đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét, trước một việc tốt của một người ở bên ngoài nhóm của các môn đồ, Thánh Gioan và các môn đệ khác biểu lộ một thái độ đóng kín, vì việc này không phù hợp với dự án của các ông. Ngược lại, Chúa Giêsu dường như rất tự do, mở lòng hoàn toàn cho thần khí Thiên Chúa. Hành động của Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ ranh giới và rào cản nào. Với thái độ này, Chúa Giêsu muốn giáo dục các môn đệ, và hôm nay cả chúng ta, sự tự do nội tâm. Và Đức Thánh Cha tiếp tục.
Ci fa bene riflettere su questo episodio e fare un po' di esame di coscienza. L'atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, molto comune, e lo possiamo riscontrare nelle comunità cristiane di tutti i tempi.
Sự việc này rất đáng cho chúng ta suy gẫm, xét mình. Thái độ của các môn đệ của Chúa Giêsu rất con người, rất phổ biến, và chúng ta có thể nhận thấy điều này trong các cộng đoàn Kitô hữu ở mọi thời đại, có thể trong chính chúng ta. Thậm chí đôi khi vì đức tin, lòng nhiệt thành, người ta muốn bảo vệ tính xác thực của một trải nghiệm vững chắc, sự lôi cuốn đặc biệt, bảo vệ đấng sáng lập hoặc người lãnh đạo khỏi những người bắt chước giả. Nhưng đồng thời lại sợ hãi cạnh tranh, sợ có người nào đó có thể chiếm đoạt các môn đệ của mình. Và sau đó họ không có khả năng đánh giá những điều tốt đẹp mà những người khác đã làm. Điều này không tốt vì họ không thuộc về chúng ta. Đây quả thực là một hình thức tự quy chiếu. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do vĩ đại của Ngài. Sự tự do này tạo nên một thách thức và một sự khích lệ để chúng ta có thể sửa đổi thái độ và các mối quan hệ của chúng ta. Đây là một lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay dành cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta không suy nghĩ theo phạm trù của bạn, thù, chúng ta, họ, người ở trong, người ở ngoài, nhưng đi xa hơn, mở con tim để có thể nhận ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa, ngay cả trong lĩnh vực khác thường và không thể đoán trước, nơi những người không thuộc về nhóm của chúng ta. Điều cần phải được chú ý đó là tính chất của chân thiện mỹ được hoàn thành, hơn là danh tiếng và nguồn gốc của người đã làm điều đó. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở, như phần kết của bài tin mừng gợi ý, thay vì xét đoán người khác, chúng ta phải tự xét mình và tránh không thỏa hiệp với tất cả những gì có thể gây ảnh hưởng xấu đến những người có đức tin yếu kém. Đức Thánh Cha mời gọi Đức Maria mẫu gương ngoan ngụy trong việc đón nhận những điều bất ngờ đến từ Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận biết những dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, khám phá Ngài ở bất cứ nơi đâu Ngài tỏ hiện, ngay cả trong những hoàn cảnh không thể biết trước và không bình thường. Đức Maria dạy chúng ta yêu cộng đoàn của chúng ta, không ghen tương và đóng kín cõi lòng, luôn mở ra cho chân trời rộng lớn cho hoạt động của Thánh Thần. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiamo in benedicenibus Christi.
Grazie a Tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux et perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi của Ngài với người dân ở đảo Sulawesi của Indonesia trong những ngày vừa qua bị trận động đất và sóng thần tấn công. Đức Thánh Cha nói Ngài cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và biết bao người đã bị mất nhà cửa, công ăn việc làm. Xin Thiên Chúa an ủi và nâng đỡ những người đang cố gắng dấn thân cứu trợ các nạn nhân này. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho các nạn nhân. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến việc tuyên phong Á Thánh cho một linh mục, đó là cha Jean-Baptiste Fouque, người luôn luôn giữ vai trò là linh mục phó xứ, người sống giữa thế kỷ thứ 19 và 20. Vị linh mục này luôn cổ võ thúc đẩy nhiều hoạt động phúc lợi và xã hội cho thanh niên, người già, người nghèo và bệnh tật. Mẫu gương và lời chuyển cầu của vị tông đồ bác ái này nâng đỡ chúng ta trong việc dấn thân đón nhận và chia sẻ với những người yếu đuối và thiệt thòi nhất. Và Đức Thánh Cha mời mọi người vỗ tay chúc mừng vị Á Thánh mới. Sau đó, Đức Thánh Cha chào tất cả những người hiện diện tại quảng trường, bao gồm những người Roma, các tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Canpe, Tây Ban Nha, nhóm các thị trưởng và quản lý của khu vực Salisburgo và đoàn những người bị điếc đến Roma nhân dịp ngày quốc tế người điếc. Đức Thánh Cha còn chào các thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio của Campania, các bạn trẻ của phong trào San Lom của Pukekio, các tín hữu của Foggia và Rapallo. Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình nói về Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ hai. Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 vừa qua, tại Roma đã diễn ra Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ hai do Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng tổ chức. Đại hội kỳ 2 này tập trung suy tư về phần thứ hai của Giáo lý Hội Thánh Công giáo và phần đề cập đến các nội dung quan trọng và nền tảng đối với giáo hội và mỗi Kitô hữu, như đời sống bí tích, các cử hành phụng vụ và tác động của phụng vụ đối với giáo lý. Đại hội có chủ đề là Giáo lý viên, chứng nhân của mầu nhiệm, nhấn mạnh đến tương quan giữa triều kích phụng vụ và triều kích loan báo. Trong bài tham luận khai mạc đại hội hôm 20 tháng 9, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng, đã nhấn mạnh rằng mầu nhiệm được đặt ở trung tâm của đức tin và nó kiến tạo nền tảng không thể thay thế của đức tin. Nội dung của mầu nhiệm đức tin cũng chính là nội dung của cầu nguyện. Mầu nhiệm luôn là một lời mời gọi hiểu biết sâu sắc hơn và điều này thúc đẩy sự chiêm niệm. Theo nghĩa này, mầu nhiệm được diễn tả như một hình thức cầu nguyện ưu tiên, gắn kết với sự phong phú của thần học và phụng vụ, được tích lũy trong 2.000 năm lịch sử của giáo hội. Nếu không có mầu nhiệm, thì khát vọng về sự hiểu biết mới mẻ sẽ giảm đi. Ngược lại, với mầu nhiệm, lý trí được đức tin hỗ trợ bước vào trong hố sâu của kiến thức để hiểu biết đâu là chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của tình yêu vô tận, điều mà hàng ngàn năm qua trong suốt chiều lịch sử của chúng ta khi gây ấn tượng với những con số về đời sống thiêng liêng và sự thánh thiện cao độ. Đức Tổng giám mục Fisichella kết luận, vì thế, giáo lý cần đâm rễ trong mầu nhiệm. Nếu thiếu điều này, giáo lý sẽ thiếu nền tảng và không thể thông truyền sự phong phú của kinh nghiệm và niềm khát khao đào tạo một lương tâm có đức tin. Như thế, lời đầu tiên, giáo lý phải loan báo chính là mầu nhiệm. Giáo lý viên không thể và cũng không được xấu hổ khi khẳng định suy tư của mình chìm đắm trong mầu nhiệm được nhận biết và cầu nguyện. Giáo hội tuyên xưng mầu nhiệm trong kinh thiên kính và cử hành nó trong phụng vụ bí tích để đời sống của các tín hữu được đồng hóa với Chúa trong Chúa Thánh Thần và trong vinh quang của Đức Chúa Cha.
Đang trong hành trình viếng thăm ba nước vùng Baltic, Đức Thánh Cha Francisco không thể hiện diện tại Đại hội Giáo lý, nhưng vào ngày 22 tháng 9, Ngài đã gửi cho các tham dự viên một sứ điệp video. Trong đó, Ngài nhắc nhở rằng giáo lý viên là một ơn gọi và hãy là các giáo lý viên. Không phải là làm giáo lý viên, nhưng là giáo lý viên. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ nhất vào năm Đức Tin, năm 2013. Khi đó, Ngài đã yêu cầu các giáo lý viên hãy là giáo lý viên, đừng làm việc như giáo lý viên. Điều này không có ích gì. Là giáo lý viên nghĩa là nó liên quan đến cuộc sống. Giáo lý viên hướng dẫn người ta đến gặp gỡ Chúa Giêsu bằng lời nói và cuộc sống, bằng chứng tá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ơn gọi của giáo lý viên luôn giả định là nó hơn là một công việc phục vụ được thực hiện trong cộng đoàn Kitô hữu. Và nó phải được công nhận là một thừa tác vụ đích thực và chân chính của giáo hội mà chúng ta đặc biệt cần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo lý không phải là một bài học. Các giáo lý viên đừng để mình bị cám dỗ trở thành một kỹ thuật viên giáo lý thay vì là chứng tá của cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô. Nhìn bên ngoài, tất cả xem ra được giải quyết, các chương trình hoàn hảo, tín điều được thông truyền. Nhưng họ đã thực sự tạo nên được cuộc gặp gỡ giữa Chúa Kitô và các dự tòng chưa? Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo lý viên không phải là giáo sư giảng dạy một bài học. Giáo lý là thông truyền kinh nghiệm và chứng tá đức tin, và chứng tá của một đức tin thắp sáng các trái tim bởi vì nó giới thiệu ước muốn được gặp Chúa Giêsu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các giáo lý viên đừng quên rằng lời của họ luôn là lời loan báo đầu tiên. Lời loan báo này theo nhiều cách khác nhau và với các ngôn ngữ khác nhau luôn luôn là lời đầu tiên mà giáo lý viên được mời gọi thực hiện. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến giáo lý viên như là người tự đặt mình phục vụ lời Chúa, tham dự lời Chúa hàng ngày để làm cho lời Chúa trở thành chất dinh dưỡng cho mình và làm cho lời Chúa có thể thông truyền cho người khác với sự hiệu quả và đáng tin. Giáo lý viên biết rằng lời này sống động bởi vì nó cấu thành quy luật đức tin của giáo hội. Do đó, ngày nay trong bối cảnh của sự dưỡng chưng tôn giáo, giáo lý viên không thể quên rằng lời của mình luôn là lời loan báo đầu tiên. Anh chị em hãy suy nghĩ kỹ điều này. Theo cách thế này, trong một nơi sự dưỡng dưng tôn giáo rất cao, lời của anh chị em luôn là lời loan báo đầu tiên. Nó đến và chạm vào trái tim và tâm trí của nhiều người đang chờ đợi gặp gỡ Chúa Kitô. Mặc dù họ không hiểu biết, nhưng họ đang chờ đợi. Và khi tôi nói lời loan báo đầu tiên, tôi không chỉ nói theo nghĩa thời gian. Tất nhiên, điều này là quan trọng, nhưng nó không phải luôn luôn như thế. Lời loan báo đầu tiên tương đương với việc nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại vì tình yêu Chúa Cha, trao ban sự tha thứ cho tất cả mọi người mà không phân biệt ai, chỉ cần họ mở lòng mình để được biến đổi. Chỉ như thế, giáo lý mới trở thành sự cổ võ đời sống Kitô giáo, sự trợ giúp trong việc đào tạo các người tin và khuyến khích trở thành các môn đệ truyền giáo.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo lý viên, xin anh chị em, khi thông truyền đức tin, đừng rơi vào cám dỗ đảo lộn trật tự điều mà giáo hội luôn luôn trình bày và loan báo, đó là kerygma. Điều cũng được phản ánh trong cấu trúc của giáo lý. Ví dụ, chúng ta không thể đưa ra luật lệ, thậm chí là luật đạo đức, trước khi loan báo rõ ràng về tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta không thể quên lời của Chúa Giêsu, ta không đến để lên án, nhưng tha thứ. Cũng thế, người ta không thể giả định áp đặt một chân lý của đức tin bằng cách bỏ qua lời mời gọi tự do mà chân lý đòi hỏi. Những trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa luôn như người phụ nữ Samaria, người ao ước uống nước không còn khát nữa, nhưng đồng thời cũng ngay lập tức chạy đi đưa dân làng đến với Chúa Giêsu. Do đó, điều cần thiết là giáo lý viên hiểu ngay từ đầu thách thức lớn lao của việc giáo dục đức tin, hiểu những người tín hữu có căn tính Kitô giáo yếu ớt, và vì lý do này, cần sự gần gũi, chào đón, kiên nhẫn và tình bạn. Chỉ bằng cách này, giáo lý mới trở thành sự thăng tiến của đời sống Kitô giáo, hỗ trợ cho sự hình thành hoàn toàn các tín hữu và một sự khuyến khích để trở thành những môn đệ truyền giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một giáo lý muốn phong phú và hòa hợp với toàn thể đời sống Kitô giáo phải tìm thấy nhựa sống của nó trong phụng phụ và trong các bí tích. Khai tâm Kitô giáo đòi hỏi rằng, trong cộng đoàn của chúng ta, một điều quan trọng hơn là một hành trình giáo lý giúp cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa và gia tăng sự hiểu biết về người và tình yêu để đi theo người. Mầu nhiệm mà giáo hội cử hành được diễn tả đẹp đẽ nhất và mạch lạc trong phụng vụ. Chúng ta đừng quên làm trình bày sự hiện sinh của Chúa Kitô trong giáo lý của chúng ta. Trên thực tế, trong đời sống bí tích mà đỉnh điểm là thánh thể, Chúa Kitô làm cho mình trở nên đương thời với giáo hội của mình. Người đồng hành với giáo hội trong các sự kiện lịch sử của mình và không bao giờ rời xa hiền thê giáo hội của người, chính người gần gũi và ở bên những người tiếp nhận người trong mình và máu người, và biến họ trở thành khí cụ tha thứ, chứng tá của tình yêu cho những người đau khổ và thành những người tham gia tích cực vào việc tạo ra tình liên đới giữa con người và các dân tộc. Giáo hội sẽ hữu ích như thế nào nếu giáo lý của chúng ta dựa tác động trên việc đón nhận và sống sự hiện diện của Chúa Kitô, khi cho phép chúng ta cảm nghiệm từ bây giờ nét đẹp của cuộc sống hiệp thông với mầu nhiệm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Trong bài đúc kết cuối đại hội, Đức Tổng giám mục Octavio Ruiz Arenas, Tổng Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng nhấn mạnh rằng, làm chứng nhân là một việc làm căn bản trong đời sống giáo hội và tạo nên sự đáng tin về sứ điệp chúng ta loan báo. Do đó, giáo lý viên phải là một nhân chứng đáng tin cậy và liên tục của đức tin và tình yêu của Chúa Kitô, dấn thân hoàn toàn phục vụ dân Chúa. giáo lý viên được kêu gọi để truyền tải một đức tin sống động bằng cách làm chứng tá cho đức tin mà họ đã nhận được và tuyên xưng, nhưng trên tất cả, làm chứng về mầu nhiệm đã chiếu sáng và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống Kitô giáo của mình. Đức cha Ruiz Arenas cũng lưu ý rằng, tất cả chúng ta được đắm mình trong mầu nhiệm, được kêu gọi trở nên thánh thiện và nhờ đó được liên kết với Chúa Kitô. Chúng ta được gặp gỡ người cách đặc biệt qua các bí tích và qua Chúa Kitô, chúng ta bước vào mầu nhiệm của ba ngôi. Thật vậy, ở trung tâm đức tin của chúng ta là Thiên Chúa, một Chúa ba ngôi mà chúng ta biết được nhờ Chúa Kitô. Đức cha Arenas nhấn mạnh đến mục đích của giáo lý và truyền giáo nói chung là dẫn đến một mối quan hệ cá nhân với Chúa Kitô, người không bị cầm tù trong quá khứ, nhưng là Chúa của mọi thời đại, bởi vì cuộc đời của người không phải là một sự kiện lịch sử thuộc về quá khứ, nhưng là một điều quyết định đối với cuộc sống của chúng ta, theo cách mà mầu nhiệm của đời sống Kitô hữu bao gồm sự tham gia vào cái chết và sự sống lại của Chúa. Do đó, trong giáo lý, không thể chỉ đơn giản, chỉ là sự hướng dẫn, nhưng là một quá trình làm cho chúng ta nên giống với Chúa Kitô và vì thế cần có cử hành phụng vụ nơi chúng ta tưởng nhớ sự hiện diện của Người. Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm 4 ngày tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia. Trong chuyến bay trở về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dành giờ cho các thí giả đồng hành. Theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, phần lớn cuộc họp báo xoay quanh cuộc viếng thăm mục vụ tại ba nước Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia ngài mới thực hiện. Nhưng ngài cũng trả lời câu hỏi của một thí giả nêu lên, một số người cho rằng khi ký hiệp định với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục, tòa thánh bán giáo hội cho nhà nước Cộng sản, sau bao nhiêu năm chịu đau khổ, Đức Thánh Cha đáp.
Đây là một tiến trình từ nhiều năm, một cuộc đối thoại giữa Ủy ban Tòa Thánh và Ủy ban Trung Quốc để giải quyết việc bổ nhiệm các giám mục. Toán của Tòa Thánh đã làm việc rất nhiều, tôi muốn nhắc đến vài tên. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Cenli đã kiên nhẫn trong bao nhiêu năm trời trong cuộc đối thoại này. Rồi có cha Gianfranco Rota Graziosi, một chức sắc khiêm tốn của Tòa Thánh, 72 tuổi. Cha ấy muốn đi coi xứ, nhưng đã ở lại Vatican để giúp trong tiến trình này. Và có Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin là người rất tận tụy, kiên nhẫn, nghiên cứu tất cả các văn kiện rất kỹ lưỡng, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng dấu nhấn. Điều này làm tôi rất an tâm. Khi ta thực hiện một hiệp định hòa bình hoặc một cuộc thương thuyết, cả hai bên đều mất một cái gì đó. Đó là quy luật. Sau bao nhiêu năm, những trường hợp khó khăn về các giám mục, tức là những giám mục bất hợp pháp, đã được cứu xét từng vụ một. Sau cùng, các hồ sơ từng trường hợp đưa tới bàn giấy của tôi và chính tôi là người chịu trách nhiệm ký. Về hiệp định, thì dự thảo được đưa tới tôi và thảo luận, tôi bày tỏ ý kiến và những người khác thảo luận. Tôi đã nghĩ đến sự chống đối, nghĩ đến những tín hữu đã chịu đau khổ. Đúng vậy, đó là điều xảy ra trong mỗi hiệp định. Sau cùng, chính tôi đã ký hiệp định. Ít là những thư ủy toàn quyền đã ký hiệp định ấy là điều tôi đã muốn. Tôi là người chịu trách nhiệm. Về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc, có cuộc đối thoại về ứng viên, nhưng người bổ nhiệm chính là giáo hoàng. Đây là điều rõ ràng.
Về những vụ lạm dụng tính dục, trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện có nhiều người trẻ phản đối những gương mù trong giáo hội, nhất là về vấn đề này. Đức Thánh Cha đáp, đúng vậy, có sự cáo buộc giáo hội, và tất cả chúng ta đều biết các con số thống kê về những vụ này, nhưng dù chỉ có một linh mục lạm dụng một trẻ em mà thôi, thì linh mục này đã là một quái vật, vì linh mục là người đã được Thiên Chúa chọn để đưa các trẻ em lên trời. Tôi hiểu rằng những người trẻ có sự hư hỏng lớn lao như thế là gương mù, gương xấu. Họ biết rằng những vụ lạm dụng ấy khắp nơi đều có. Nhưng trong giáo hội, những vụ đó càng là gương xấu lớn hơn, vì giáo hội phải đưa các trẻ em đến cùng Thiên Chúa, chứ không phải hủy hoại các em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có người cáo buộc giáo hội đã không xử lý những vụ này cách đúng đắn trong việc trừng phạt sự hư hỏng như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta đọc phúc trình ở bang Pennsylvania, chúng ta thấy trong 70 năm trước đây có bao nhiêu linh mục phạm tội hư hỏng như vậy, nhưng trong thời gian gần đây thì giảm sút, vì giáo hội đã nhận thấy mình phải chiến đấu chống tệ nạn này một cách khác. Thời xưa người ta che đậy, cả trong các gia đình người ta cũng che đậy. Khi một người chú hãm hiếp cháu gái, khi người cha hãm hiếp các con mình, người ta che đậy, vì đó là một sự ô nhục quá lớn. Đó là cách suy nghĩ của những thế kỷ đã qua hoặc thế kỷ vừa qua. Có một nguyên tắc giúp tôi rất nhiều trong việc giải thích lịch sử. Cần phải giải thích một sự kiện lịch sử theo tiêu chuẩn của thời đại xảy ra sự kiện ấy, chứ không phải theo lối giải thích ngày nay. Ví dụ những chính sách đối với các thổ dân bản xứ có bao nhiêu bất công, bao nhiêu tàn bạo, nhưng ta không thể giải thích những điều ấy với các tiêu chuẩn ngày nay, chúng ta có một ý thức khác.
Hôm 24 tháng 9, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Trong bài tham luận tại Đại hội đồng thứ 73 của Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại sự kiện hồi tháng 8 năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco đã quyết định ghi vào trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo rằng án tử hình là một biện pháp không thể chấp nhận được vì nó làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người. Và nay trước đại hội đồng này của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục cho biết Ngài vui mừng được cộng thêm tiếng nói của Tòa Thánh với tiếng nói của các nước ngày càng gia tăng ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, việc bãi bỏ án tử hình trên toàn thế giới sẽ là một sự can đảm tái khẳng định xác tín, theo đó nhân loại có thể đương đầu được với tội ác, và khi cống hiến cho tội nhân cơ may chuộc lỗi, nhân loại chứng tỏ mình phủ nhận, không rơi vào tình trạng tuyệt vọng đứng trước những hành vi xấu xa. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng, trong thế kỷ vừa qua, Tòa Thánh vẫn luôn tìm cách bãi bỏ án tử hình, và lập trường của Tòa Thánh trở nên rõ rệt hơn trong những thập niên gần đây. Nhất là Tòa Thánh chủ trương rằng, những phương thế khác với án tử hình đủ để bảo vệ xã hội chống lại những kẻ gây hấn và bảo vệ trật tự công cộng. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây trong phiên họp của Liên Hiệp Quốc về án tử hình. Trong bài tham luận, Ngài đã ca ngợi ban tổ chức phiên họp này, trong đó có Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Pháp, Italia, Brazil, Burkina Faso và Đông Timor. Phiên họp có chủ đề là đảm bảo cho mọi người được hưởng công lý một cách bình đẳng.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm hội nghị thường niên kỳ 2 của năm 2018 từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 tại Trung tâm Mục vụ, Giáo phận Mỹ Tho, với sự tham dự của các giám mục đến từ 26 giáo phận toàn quốc. Trong nghi thức khai mạc lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 9 tại nhà hội, các giám mục đặc biệt chào mừng Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, người Ba Lan, tân đại diện không thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Giuse Nguyễn Chí Linh gọi sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek là một bằng chứng cho mối dây hiệp thông hữu hình giữa Tòa Thánh và Giáo hội Việt Nam. Trong dịp này, Đức Tân đại diện Tòa Thánh đã phát biểu trao thư giới thiệu của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày 27 tháng 9, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa, trong đó có đoạn viết. Như đã trình bày trong thư chung 2016, Hội Thánh Việt Nam tập trung vào chủ đề mục vụ gia đình trong 3 năm, 2016-2019, với những điểm nhấn cho từng năm. Trong năm 2018-2019, chúng ta được mời gọi đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Chúng tôi muốn nhắc lại ở đây những nét căn bản trong thư gửi các gia đình công giáo năm 2016. Chúa Giêsu, một đảng đưa ra lý tưởng rất cao về đời sống hôn nhân và gia đình. Đảng khác, người chạy lòng thương những người đau khổ trong đời sống hôn nhân, như trường hợp người phụ nữ xứ Samaria hoặc trường hợp người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi xin anh chị em lưu tâm đến những hoàn cảnh sau. Trước hết là các gia đình di dân. Ngày nay, vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số ít thành công, còn đa số gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình và giáo dục con cái. Về mặt đức tin, họ cũng gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì thế, chúng ta phải mở rộng vòng tay đón tiếp để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ. Nơi đó, đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng và hy vọng được triển nở trong những khó khăn thử thách.
Kế đến là những cặp hôn nhân khác đạo. Trong những gia đình này, có những khó khăn riêng do việc vợ chồng không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người Công giáo, cũng như việc giáo dục con cái trong gia đình. Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu Công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm. Cuối cùng là những gia đình bị đổ vỡ. Dựa vào giáo huấn của Chúa, Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy thế, trong thực tế, nhiều cặp hôn nhân rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể hòa giải và dẫn tới đổ vỡ. Một số người Công giáo rơi vào tình trạng này vì hoàn cảnh chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ. Vì thế, thay vì lên án và loại trừ, chúng ta cần cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hàng ngày. Đối với những người đã ly dị và tái hôn, họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra trong năm thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong các thánh tử đạo Việt Nam. Thông cáo của các giám mục Việt Nam có viết: để sống tinh thần của năm thánh, chúng tôi đã hành hương về giáo xứ Ba Dòng, nơi tôn kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lụ và 27 giáo dân tử đạo. Cha thánh Phêrô Lụ đã dõng dạc trả lời quan án trước công đường: đạo thánh đã thấm vào xương tủy tôi rồi, làm sao tôi bỏ đạo được? Ước gì tin mừng Chúa Giêsu cũng thấm vào xương tủy chúng ta, nhờ đó có thể làm chứng cho tin mừng bằng chính đời sống của mình. Các thánh tử đạo là những người yêu mến quê hương và dân tộc Việt Nam. Trong cuộc hành hương này, chúng tôi cầu nguyện cho quê hương được bình an, lãnh thổ, lãnh hải được toàn vẹn, nhân phẩm được tôn trọng và đồng bào được hạnh phúc.
Hôm thứ Ba, 25 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức công bố nghiên cứu về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và bày tỏ quyết tâm tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Chính Hội đồng Giám mục Đức đã thuê một nhóm gồm các chuyên gia thuộc các đại học Mannheim, Heidelberg và Dessen thực hiện cuộc nghiên cứu này để rút ra những bài học, tránh rơi vào lỗi lầm quá khứ và cũng để nêu gương cho các cộng đồng và tổ chức khác. Kết quả nghiên cứu kéo dài 4 năm đã được Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, trình bày với giới báo chí vào đầu đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tại thành phố Fulda. Theo đó, trong khoảng thời gian 68 năm, từ năm 1946 đến 2014, có 3.677 vụ lạm dụng tính dục trẻ em do linh mục, phó tế và tu sĩ Công giáo ở Đức gây ra. Trong số các nạn nhân, 62,8% là trẻ nam, 3/4 nạn nhân có quan hệ tôn giáo hoặc mục vụ với những người bị cáo. Các nạn nhân than phiền vì giáo hội không chấp nhận lỗi của mình và rất ít hình phạt được đề ra cho những kẻ lạm dụng. Nhóm nghiên cứu nhìn nhận có những tiến bộ trong việc phòng ngừa lạm dụng và việc phòng ngừa này của giáo hội Công giáo có thể làm gương cho các tổ chức khác. Sáng kiến thuê thực hiện nghiên cứu này có thể là một dấu hiệu cho thấy giáo hội quan tâm tới vấn đề này một cách chân thành và liên tục. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Marx tái khẳng định rằng lạm dụng tính dục là một tội ác, kẻ nào phạm lỗi phải bị trừng phạt. Trong thời gian quá lâu trong giáo hội, người ta đã chối bỏ sự lạm dụng, quay mặt đi chỗ khác hoặc che đậy. Và Đức Hồng Y xin lỗi vì tất cả những thiếu sót và vì bao nhiêu đau khổ các nạn nhân đã phải chịu, đã không biết lắng nghe họ. Các nạn nhân có quyền được công lý.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của hai bạn trẻ người Lithuania trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với người trẻ nước này.
Chiều thứ Bảy, 22 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ tại quảng trường nhà thờ chính tờ Vilnius ở thủ đô Lithuania. Có hai bạn trẻ đã trình bày chứng từ đức tin của mình. Đầu tiên là chứng từ của cô Monica Mitverite, một cô gái đã trải qua những đau khổ trong thời niên thiếu, nhưng nhờ đức tin, cô đã vượt qua được những đau khổ, hòa giải với chính mình và với cha mẹ mình. Cô Monica kể, tôi đã nhận được đức tin từ người bà của tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, bà đã dạy tôi cầu nguyện, đọc kinh mân côi chung với bà mỗi buổi chiều và tham dự thánh lễ ở nhà thờ. Đối với tôi, bà là sự phản chiếu không giới hạn về tình yêu của Thiên Chúa. Cho đến chết, bà vẫn trung thành với đức tin, với vô vàn hy sinh của Chúa và với cái chết thánh thiện của bà. Từ nhỏ, mối quan hệ của tôi và cha mình rất phức tạp. Khi nổi giận, cha tôi thường đánh tôi, ông đập vào mặt tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương và sỉ nhục. Dần dần, năm này qua năm kia, lòng căm thù của tôi đối với cha ngày càng thêm lớn. Tôi nổi giận với cả mẹ mình vì bà không chịu ly dị với ông. Những thất bại trong công việc làm ăn khiến cha tôi chán nản, muốn tự tử, và ông rơi vào cảnh nghiện rượu. Vì thiếu tình thương trong gia đình nên tôi đi tìm nó nơi bạn bè. Để kết bạn, tôi đã cố gắng tuân thủ một số quy định nào đó như mặc áo quần hàng hiệu, uống rượu, vân vân. Nhưng tôi không tìm thấy những người bạn thật và không cảm thấy hạnh phúc. Sự oán ghét trong lòng tôi lớn lên thêm. Chính trong tình cảnh khó khăn đó, mẹ tôi và tôi đi đến một giáo xứ dòng Francisco và chúng tôi đã tìm thấy ở đó một cộng đoàn sống động và hiếu khách. Giáo dân vui cười, linh mục giảng rõ ràng, họ đơn giản thành thật. Do đó chúng tôi muốn ở lại đó. Và dần dần, Thiên Chúa đã mở cửa trái tim tôi. Người đã bắt đầu chữa lành các vết thương của tôi, đặc biệt qua việc chầu thánh thể. Tôi xưng tội cũng là một bước tiến quan trọng. Rồi đến lúc tôi cũng hiểu ra rằng, đi theo con đường đức tin thì không thể ghét cha của mình. Tôi đã can đảm xin cha mình tha thứ. Chính cha tôi cũng rất cảm động, đã ôm chầm và hôn tôi. Từ lúc đó, băng giá bắt đầu tan đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi cha tôi trở nên nghiện rượu, lấy trộm tiền của mẹ tôi không bao giờ oán ghét ông, nhưng chỉ cảm thấy thương xót và cầu nguyện nhiều để ông hoán cải và được cứu độ. Ông đã tự tử cách đây 5 năm. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu tâm hồn tôi vẫn còn oán ghét cha mình cho đến lúc ông qua đời. Quan sát tất cả những gì đã xảy ra, tôi nhận thấy tầm quan trọng của cộng đoàn đối với đức tin của tôi. Ngay cả khi tôi biết Chúa Giêsu, một mình thì khó có thể chống lại những khó khăn. Tôi đã tìm thấy những người bạn của đức tin. Cùng với họ, chúng tôi phục vụ, chúng tôi lớn lên, chúng tôi gần gũi nhau. Không cần giả tạo tí nào để làm hài lòng ai đó. Thiên Chúa đã tỏ cho tôi thấy rằng, của cải vật chất và các thương hiệu không là gì khác hơn những vật dụng. Chúng không mang lại hạnh phúc và không lấp đầy sự trống rỗng của con tim. Tôi cảm ơn Chúa đã cứu tôi khỏi quyền lực của bóng tối, của đau khổ, để vào trong ánh sáng đẹp tuyệt vời của Người. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy thế giới theo cách khác. Tôi đã trở thành một con người hạnh phúc, dù cho những cảm xúc thay đổi hoặc những thách thức trong tương lai. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn, trong tim tôi đầy mây mù và tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang ngủ. Tôi biết rằng điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu đang ở trên con thuyền của cuộc đời tôi. Chứng từ thứ hai của Jonas, một người trẻ kết hôn được 11 năm. Anh đã chia sẻ về đức tin anh tìm được khi gặp thử thách của bệnh tật. Anh nói, chúng ta thường tìm kiếm Chúa trong những lúc cuộc sống gặp khó khăn, nhưng khi gặp may mắn và có tất cả thì lại không nhớ đến Chúa. Đức tin mà tôi có hiện nay được nảy sinh từ đời sống gia đình của tôi vào khoảng năm thứ 6 của cuộc hôn nhân. Trong 6 năm này, chúng tôi đã có nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít thử thách. Đột nhiên, đang là một người đàn ông khỏe mạnh, hạnh phúc, tôi bị mắc bệnh về hệ thống miễn nhiễm. Căn bệnh này khiến cho cơ thể của tôi phản ứng với các tế bào như là những kháng nguyên và cơ thể bắt đầu tự tiêu diệt chính mình. Tại sao nó xảy ra với tôi? Ai có tội trong chuyện này? Tôi phải sống với căn bệnh như thế nào đây? Nhưng cũng chính thời gian này, tôi đã có nhiều cơ hội để hiểu cách sâu xa, ý nghĩa và tầm quan trọng của lời thề hứa trong ngày lễ cưới. Như thế nào là cam kết sống bên cạnh người bạn đời của mình khi anh ta hay cô ta phải đi trên hành trình qua những vấn đề, bệnh tật, khó khăn và luôn được người bạn đời của mình đồng hành thì quan trọng thế nào? Từng bước, Thiên Chúa luôn hiện diện hơn nữa trong gia đình chúng tôi. Đối với tôi, đức tin cũng có nghĩa là nhận ra những dấu chỉ vô hình của Thánh Ý Chúa. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng vào Chúa và ý tưởng Chúa hoạt động trong những điều bé nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng cũng biết rằng không có điều gì xảy ra ngoài Thánh Ý Chúa. Và chúng ta phải biết tìm cách nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mỗi ngày sống của mình. Hiện nay, tôi sống với một nhịp điệu cố định. Mỗi tuần 3 lần, tôi phải đi lọc máu 3 giờ đồng hồ. Mọi hoạt động khác hoặc giờ rảnh rỗi đều phải sắp xếp theo lịch lọc máu này. Tôi sống trong hy vọng ai đó sẽ hiến tặng một cơ phận cho tôi hoặc là hy vọng được chữa lành. Tôi muốn chia sẻ rằng mình đang sống thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Điều này không có nghĩa là không có những thời điểm khó khăn đối với tôi, với chúng tôi, nhưng là chúng tôi không muốn đầu hàng và chúng tôi không hối tiếc. Thật sự, tôi phó thác nơi Chúa và biết rằng Người có một kế hoạch cho tôi. Tôi hy vọng điều tốt đẹp hơn, nhưng cũng chấp nhận mọi tình huống. Thiên Chúa và gia đình là đá tảng cho tôi dựa vào, là niềm hy vọng và sự trợ giúp của tôi, trong vui mừng cũng như khi đau khổ. Thiên Chúa thường tỏ mình trong những phép lạ nhỏ hằng ngày, khi chúng ta có thể sống thành công mỗi ngày sống của mình. Người không hiện diện tỏ tường trong mọi biến cố. Chúng ta không luôn luôn có thể nhận ra Người, nhưng phúc cho những ai tin dù không thấy. Tôi tin và tín thác nơi Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.